Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay cũng có gì thay đổi, cũng toàn U Bà Di không. Chừng nào mà U Bà Tắc đông hơn là Ngài Di Lặc sắp ra đời. Mấy U Bà Tắc nhất định không chịu cho Ngài ra đời. Mấy Ngài sợ Ngài ra đời, người ta giác ngộ hết sao, thành ra U Bà Tắc nhất định không chịu huân tu. Để U Bà Di huân tu. Đời sau là U Bà Di cai trị U Bà Tắc. Tại vì phước đức nhiều hơn, trí tuệ nhiều hơn, ra phước nhiều hơn, trí tuệ nhiều hơn thì phải lãnh đạo chứ. U Bà Di lãnh đạo không, có lẽ thế giới ít có khủng bố, ít có chiến tranh xảy ra hơn. Di Đà Phật. Thì từ hồi Vu Lan tới nay, hồi Vu Lan là tôi mới ở bên Trung Quốc trở về, còn cho tới nay thì có lẽ đây là weekend đầu tiên tôi có ở nhà, còn mọi cái weekend trước đều ở ngoại quốc hết, và chỉ có weekend ở nhà thôi, và weekend tới trở đi là cũng không có nhà. Weekend tới trở đi là tôi cũng có bận Phật sự ở Bergen bên Uy, xong kế tiếp là The Bend bên Thụy Sĩ, rồi Lausanne bên Thụy Sĩ, rồi ở dưới Mép chùa Thầy Trúc Nhuận, và vân vân. Tức là cũng liên tục như thế, chẳng có cái weekend nào ở đây hết. Đôi khi tôi cũng muốn có cái weekend, thứ nhất vừa được ngơi nghỉ, thứ hai vừa để gặp gỡ quý Phật tử ở đây. Nhưng mà bởi vì nó dồn lại hết, tức là những cái năm tháng mà tôi ở bên Trung Quốc thì những cái nơi khác ở bên Âu Châu thì những cái Phật sự họ cứ dồn vào hết từ tháng 9 trở đi, thành ra nó hơi bề bộn. Và đó là đáng lẽ là trong cái tháng 11 là tôi với Thầy Nhất Trơn qua Canada nữa, nhưng mà bây giờ có lẽ đình lại quá, tại vì thấy cái máy bay nó có vẻ lộn xộn quá. Thành ra chắc cũng phải ngưng. Rồi qua bên đó một tháng mà mới ở 2 tuần mà nó đánh đấm nhau rồi, nó không có máy bay đi về, cực lắm. Thành ra chắc phải để từ giờ cho đến gần đó rồi xem xét cái tình hình coi nó ra làm sao. Và như thế thì mới có cái thì giờ ở lại đây, còn nếu không theo đúng chương trình là cho đến đầu tháng 11 là có cái khóa giáo lý ở dưới Mép chùa Thầy Trúc Nhuận đó. Rồi sau đó cái là tôi Thành chân lên đường đi Canada. Lên đường đi Canada cho đến khoảng giữa tháng 12 trở về là lên đường đi Na Uy, khóa Na Uy. Còn Uy là sau đó về, tức là một dịp Tết xong đó là tôi lại lên đường trở qua Trung Quốc, mà một lèo có lẽ 9 tháng mới trở về. Và như thế thì có nghĩa rằng là khó có tuần nào mà tôi thấy mọi người đây để mà hỏi thăm hay là nói chuyện gì. Cho nên kỳ này sẵn Thầy Nhất Trơn cũng ho nữa. Sẵn Thầy Nhất Trơn cũng ho hen nữa. Thì trở về với cái vấn đề huân tu, tu học, thì mọi người thấy mình huân tu đây là mình cũng biết cái ý nghĩa của huân tu này nhiều lắm rồi. Huân tu đây tức là mình cứ huân tập từ từ những cái chủng từ của tu, chủng từ của sự tu đây là đối với đạo Phật là nhắm đến hai cái thứ thôi, là phúc và huệ, trí tuệ và phúc đức. Nhưng mà có thể nói rằng trí tuệ và phúc đức nó là hai mặt, nhưng mà của một thực thể, tức là có huệ thì mới có phúc được. Mà có phúc ở cuộc đời này đúng nghĩa là có trí tuệ, và có phúc ở cuộc đời này hẳn rằng là được tiền tài hay vật dụng gì đâu mà gọi là phúc. Theo như thế gian thường suy nghĩ, cho nên họ nói họ cầu phúc hay cầu phước, là cầu tiền tài, cầu tình ái, cầu danh vọng. Đó là họ nói những cái thứ như vậy là phúc. Nhưng mà thực ra đối với lại Phật Pháp, những thứ như vậy chưa hẳn là phúc. Mà phúc của mình nó là ở cái trí tuệ của mình mới là phúc thiệt. Tại vì ở những cái thứ kia của mình nó chỉ rằng là cho mình dựa vào nó, chứ không phải là mình tự dựa vào mình. Thì dù bây giờ mình có thật nhiều tiền là mình dựa vào tiền của mình thôi, mà nếu tiền nó mà sập tiệm, tức là mất tiêu hết đó, thì mình lại điêu linh, lại khốn khó. Nếu mà mình dựa vào tình ái để mà hạnh phúc, thì nếu mà cái tình ái đó của mình nó bị thay đổi, mà mình mất đi cái người mình thương thì mình lại đau khổ như thường. Tức là mình phải dựa vào hoàn toàn những thứ như vậy. Và mình biết rằng bản chất của những thứ đó, bản chất của cuộc đời này, người nào cũng giác ngộ một điều, những thứ đó nó đâu có theo mình vĩnh viễn. Và những cái thứ đó nó chỉ cho mình dựa nó một thời gian thôi. Và nó thực sự không phải là phúc. Bởi vì đối với đạo Phật phúc á, một người mà thực hiện được một cái phúc đức để mà cảm thấy là đời sống mình có phúc, cái đó phải xây dựng trên hai phương diện. Tức là tự bảo vệ mình và bảo vệ được mọi người mà mình muốn, bảo vệ được những ai mà mình muốn, thì như vậy người đó mới hạnh phúc. Còn giả sử ngay từ mình không bảo vệ được chính mình, và mình cũng chẳng bảo vệ được bất cứ một người nào mà mình rất muốn bảo vệ mà mình bảo vệ không nổi, mình bất lực, thì như thế làm sao mà phúc được. Nhưng mà nếu mà để rằng mình tự bảo vệ mình và mình bảo vệ được những người thân của mình, nói giả dụ vậy đi, những người mình muốn bảo vệ thì trước tiên hay là những người thân của mình. Thế giả sử bây giờ mình thật là nhiều tiền, nhưng mà tự mình bảo vệ không được mình, tức là mình vẫn bị những căn bệnh trầm trọng phải chết, hoặc là mình bị những tai ương tai nạn bất ngờ mà nó kết liễu cái mạng sống giàu có và nhiều tiền của mình, nó vẫn kết liễu như thường. Không phải cái người mà ai ở trong cuộc đời cũng hiểu rõ một điều là tuổi thọ không có căn cứ theo tiền lương, và tuổi thọ cũng không căn cứ theo mà theo cái tình cảm. Nghĩa là người được nhiều kẻ thương thì nó thọ, cho nên phải đi cầu tìm nhiều kẻ thương vào để cho mình được thọ. Hay là nếu mà cái tài sản ở trong băng của mình càng ngày nó càng lên cao á, thì tuổi thọ của mình được bảo đảm. Nếu quả tình như vậy á, thì những thứ đó nó có thể bảo vệ mình được. Nhưng mà đâu không có một người nào tin chuyện đó từ người có trí thức ở trên cuộc đời này cho đến những người mà nằm gầm cầu, những người không có học, họ cũng đều biết rõ ràng một điều rằng là cái tuổi thọ của họ nó không ăn nhập gì đến cái tài khoản họ có hết á. Mà nó cũng có thể dứt mạng sống bất cứ lúc nào. Có nhiều người bần cùng ghê lắm nhưng mà sống thọ vô cùng. Có nhiều người giàu có vô bờ nhưng mà lại mạng yểu. Chuyện đó không có ai thắc mắc hết. Và như vậy nếu mình không tự bảo vệ mình được, và mình cũng chẳng bảo vệ được những người xung quanh mình, mình cũng không hề bảo vệ được những người xung quanh của mình, biết đâu phải là mình tiền nhiều, ngay chính bản thân mình còn chẳng bảo vệ mình được, hà huống bảo vệ những người khác hay quyền lực. Đâu phải đâu, cứ mình làm tổng thống thì mình thọ, tại chẳng ai giết nổi mình, tại mình là quyền cao nhất nước. Và như vậy những ai làm tổng thống là thọ, không phải như vậy. Và cũng không phải rằng là hễ mình có bà con làm lớn, làm tổng thống thì nhất định mình chết. Không phải như vậy. Từ thần không có cần biết kẻ đó là kẻ nào. Và kẻ từ dưới con mắt của từ thần là người ta bình đẳng, chẳng có giàu, chẳng có nghèo, chẳng có quyền lực hay là không quyền lực, mà cũng chẳng có danh hay là vô danh. Từ thần đối xử bình đẳng. Khi từ thần đến bắt người đó đi thì người đó cũng nằm yên bất động, không nhúc nhích, giống hệt nhau thôi. Từ thần đến bắt kẻ nào đi cũng bắt trong một hoàn cảnh bình đẳng vô cùng. Từ chân thân không có kiêng nể bất cứ một kẻ nào. Và đâu phải quyền lực của mình bảo vệ được mình, như là mấy ông làm lớn suy nghĩ là mình có thật nhiều công an cận vệ. Nhưng mà nên nhớ rằng công an cận vệ kia chỉ cản được ai chứ không cản nổi từ thần. Cho nên như ông vua nổi tiếng là bạo chúa, là có nhiều cận vệ, là sợ bị ám sát, nhưng mà họ quên đi rằng là có một người ám sát họ mà không có ai cản nổi hết, từ thần. Từ thần là một thích khách lỗi lạc, và giết ai là người đó phải chết thôi. Và bất kể người đó là người cô đơn hoặc là người sống ở xung quanh một rừng cận vệ đi chăng nữa, thì cái người mà thích khách từ thần nói trên, họ cũng có thể giết mạng của kẻ đó dễ như trở bàn tay vậy thôi. Và như vậy thì những thứ đó nó bảo vệ được mình, vẫn chẳng bảo vệ được những người xung quanh mình. Và một khi nó đã chẳng bảo vệ mình và xung quanh mình, thì mình trở thành một cái người gọi là mình sống đối với tử thần mình là cái tính mạng của mình nó muốn bắt hồi nào bắt, tính mạng của mình muốn dứt hồi nào dứt thôi, mình đề phòng gì đi chăng nữa, mình cứ nhìn xung quanh mình đề phòng người này người nọ người kia lung tung, nhưng mà thực chất thì chẳng người nào giết được mình nếu tử thần chưa muốn ra tay. Nhưng mà nếu tử thần muốn ra tay thì chỉ một viên đá ở đâu văng tới mình cũng có thể chết, hay là một cơn sóng nào đó xô mình ngã xuống bờ nước thôi mình cũng có thể chết, hay là bất cứ một cây ngọn gió nào thổi đến một cái mình cũng có thể đứng tim chết nếu tử thần muốn ra tay. Và đương nhiên cái người mà sát thủ nói trên nó là luôn luôn là tử thần thôi. Và nếu đã không phải tử thần muốn ra tay ấy, thì bây giờ có 100 người muốn giết mình cũng không giết nổi, không cách gì giết được hết. Nhưng mà như vậy thì trong đời sống này của mình, mà khi mà mình sống mà trong một hoàn cảnh bấp bênh, một hoàn cảnh mà mình không biết mình chết hồi nào, và cái chết của mình dễ ở ta, rất là dễ, thì như thế làm sao gọi là có phúc? Phúc ở chỗ nào đây? Phúc ở chỗ chẳng bảo vệ được mình mà cũng chẳng bảo vệ được một người nào hết. Thì thế, như thế vậy thì làm sao gọi là phúc được? Còn nếu mà phúc mà chỉ có dựa ké vào một cái gì đó thì làm sao gọi là phúc? Mà dựa ké vào những cái thứ mà không đủ để bảo vệ mình, và chẳng để bảo vệ mình được một mảy may nào hết, thì những cái thứ đó như vậy thì nói thiệt thà là nó cũng chẳng gọi là cái gì là phúc hết. Cho nên dưới mắt của Đạo Phật, phúc đức không nằm ở ngũ dục. Nên là mình tu hành hay gì mình phát phúc đức không phải là ở cái chỗ rằng là tự nhiên tiền đến với mình nhiều, danh vọng đến với mình nhiều, tình ái đến với mình nhiều, đó gọi là phúc đức. Mà đối với Phật Pháp này, chẳng phúc gì hết. Như vậy thì đối với Phật Pháp, phúc đức là gì? Thì như hồi nãy tôi mới nói, phúc đức của Đạo Phật là nhắm vô trí tuệ. Tại vì thực sự chỉ có trí tuệ bảo vệ mình được, và thực sự chỉ có trí tuệ mới bảo vệ con người được. Đúng như vậy không? Bom đạn cũng bảo vệ con người được, mà trái lại giết hại nhau thôi. Nhưng chỉ có trí tuệ mới bảo vệ con người được thôi. Bây giờ mình cứ lấy một cái điều rất là đơn giản đi, mình suy nghĩ, con người mà giết chém nhau là do động lực nào để con người giết chém? Nếu không phải phát sinh từ toàn những tư tưởng, những sự suy nghĩ, mà nếu những sự suy nghĩ đó là chân chính, là đúng đắn, thì cái kết quả nó hòa bình ghê lắm. Nhưng mà nếu con người suy nghĩ sai thì nó đưa đến sự đấu tranh. Đừng có nói gì bảo là thế giới ở con người, trong một cái tập thể nhỏ nào, nếu mà sự nó sinh cũng chỉ vì do một người nghĩ quẩn, một tay nghĩ bậy, nghĩ chật, nghĩ xấu, thì tự nhiên cái hậu quả xấu nó hiện ra. Thì mình thấy rõ ràng như vậy. Thế bây giờ mình cứ nhìn cái như vậy để mình có thể cụ thể và điển hình thấy một cái tư tưởng một cái tư tưởng trí tuệ nó có thể bảo vệ ghê lắm, nhưng mà người phàm phu không nhận nó được. Nhưng mà chỉ có trí tuệ của Phật Pháp mới nhận được điều đó. Chẳng hạn bây giờ cứ nói một cách cụ thể vô cùng để cho mình nhìn thấy. Bây giờ những cái biến cố rất là mới mẻ ở trên thế giới này mình nhìn thấy. Bây giờ sửa soạn gần như là như vậy. Sửa soạn là những cái nước Âu Mỹ này đụng độ với một thế lực họ gọi là cực đoan của người Hồi giáo mà cực đoan. Thì mình thấy Âu Mỹ này đụng với như vậy. Đã. Hay là Nga Xô. Âu Mỹ đây mình nói là Anh Pháp Mỹ. Ở đây mình nói đến Nga Xô cũng đụng, tức là từng đụng với Afghanistan và hiện tại nó đang đụng với lại ở Chechen, thì cũng vậy, cũng là đại đa số là Hồi. Xong rồi tàu bất ổn nhất là vùng Tân Cương. Tân Cương đại đa số là người Hồi, và cũng chống chính quyền trung ương ở Bắc Kinh. Và chính vì như vậy mà mấy nước Nga hay nước Tàu gì đều một lòng ủng hộ Mỹ. Để làm sao? Giống như đồng bệnh tương lân vậy. Để về sau này mình cũng thẳng tay đấm đá như vậy mà cũng có một cái chính nghĩa. của mình mà mấy nước này không nói gì được hết, im. Mình nói ví dụ cái như vậy. Nhưng mà mình coi không phải là bây giờ mình trở về với sứ tàu thôi. Tàu không phải có một địch thủ, hai địch thủ. Một địch thủ ở tận Bắc và một địch thủ ở tận miền Tây của tàu. Đó là Tân Cương với người Hồi giáo và Tây Tạng với người Phật giáo. Và Tân Cương chỉ mới chút xíu thôi là cũng đã có đặt bom và cũng có người chết. Nhưng mà Tây Tạng suốt 40 mấy năm trời nay, từ năm 1959 cho tới nay, 41, 42 năm, chưa từng mà không có một người nào chết hết. Và như vậy thì mình thấy rằng là đối thủ của Mỹ hay đối thủ của Nga hay đối thủ của tàu đó, mà đối thủ tàu mà đối thủ thứ hai đều làm cho địch thủ xiếng niệm. Nhưng mà anh tàu có một cái may mắn là có một địch thủ kiểu Tây Tạng. Địch thủ này không có một người chết, chẳng có ai chết hết, nhờ địch thủ đó là Phật giáo. Cái tinh thần của đạo Phật nó như vậy. Tức người người của Phật pháp khi nào cũng nghĩ rằng chính nghĩa là gì. Chính nghĩa thường thường người ta đánh nhau, hai nước nào đánh nhau, nước nào cũng nhân danh mình là chính nghĩa. Khi nào cũng vậy, trên thế giới này người ta luôn luôn nhận người ta là chính nghĩa để người ta đánh cái kẻ mà bất nghĩa. Đó. Còn người ta là chính nghĩa, ai cũng nhận như vậy. Nhưng bây giờ cái gì để mà khách quan, để mà làm một người ác biết phán đoán thế nào là chính nghĩa? Thì có một điều tất cả nhân loại đều đồng ý với nhau là chính nghĩa luôn luôn thuộc về thiện. Và bất nghĩa, phi chính nghĩa luôn luôn thuộc về ác. Và chính nghĩa thì luôn luôn thuộc về cái lẽ phải là điều thiện. Mà nếu mà nói mà chính nghĩa là thuộc về điều thiện thật, thì cái điều thiện nó khi nào cũng thuộc về xu hướng rằng là giúp đỡ, thông cảm, cảm thông, giúp đỡ, cảm thông, mà tha thứ, khoan dung, độ lượng và nâng đỡ. Tất cả những cái tư tưởng và hành động nói trên là chắc chắn đều thuộc về chính nghĩa. Và chính nghĩa không bao giờ thuộc về tất cả mọi hành động và tư tưởng giết hại, thù địch, đó, tiêu diệt. Và chắc chắn như vậy rồi. Và chỉ có đạo Phật mới có một cái sự hiểu biết vô cùng thế nào là chính, thế nào là tà. Tà nghĩa hay chính nghĩa, tức là phi chính nghĩa hay là chính nghĩa, là nằm ở điểm như thế nào. Và chính những cái phân biệt và hiểu rõ như vậy là cái thấy, cái nhìn, cái thấy đó cho mình một thái độ, một thái độ nhìn hoàn cảnh, đối xử với hoàn cảnh một cách đầy chính nghĩa. Tức là đầy một cái sự yên bình dù cho có chống địch thủ. Và cái chính nghĩa của đạo Phật nó đến độ, nó chính nghĩa cho đến độ rằng là nó không có nhân danh thiện để mà thù hận ác. Mà chính nghĩa của đạo Phật khi nào cũng nhân danh thiện để thiện hóa mọi cái ác, chứ không phải để tiêu diệt hay trừng phạt. Cho nên vì vậy mình thấy trong kinh điển của đạo Phật không bao giờ có nghe thấy Đức Phật nổi giận, mà cũng bao giờ nghe thấy Đức Phật trừng phạt. Đức Phật không khi nào trừng phạt. Đức Phật không biết tới hai chữ trừng phạt. Đức Phật chỉ biết cứu độ, cứu nhất thiết chúng sinh, làm gì có thì giờ để trừng phạt. Mà cần gì phải trừng phạt, không cần trừng phạt chúng sinh nó cũng điêu linh như vậy rồi. Thành ra mình đến chỉ để là cứu độ nó thôi, chứ còn mắc gì nó đã khổ như vậy, còn trừng phạt nó thêm chi. Cho nên đối với lại đạo Phật mà chúng sinh sở dĩ chịu những hậu quả nói trên là chỉ tại vì chúng sinh không biết suy nghĩ, không biết phân biệt thiện ác. Và chúng sinh vì không biết phân biệt thiện ác cho nên thái độ của chúng sinh cư xử với mọi việc làm đều là những hành động không chính nghĩa. Tức là những hành động ăn miếng trả miếng, tức là những hành động bình thường mình thấy một cái người nào ở cuộc đời này mình bảo họ xấu thì mình xấu lại. Mà như vậy thì mình kết án họ xấu làm gì khi mà mình cũng bắt chước họ mình xấu. Mình bảo là họ nói xấu mình cho nên trở ngược lại mình cũng đi tuyên truyền và nói xấu lại họ. Mà như vậy ích gì cho mình chống kẻ đó. Và mình bảo kẻ đó xấu thì khi nào mình lên án kẻ đó xấu mình phải nói thêm một cái câu nữa, nó xấu giống hệt tôi à? Hay cái kẻ nó cả trớn giống y như tôi vậy? Nhưng mà thôi thường bao giờ mình nói như vậy. Và con người, nếu mà mình nhìn cho kỹ thì con người chỉ có một cái tư tưởng là chỉ muốn độc quyền làm ác, chứ không phải con người chống ác và ghét ác thiệt. Con người không có một người nào ghét ác thiệt hết. Con người thích làm ác với thiên hạ, nhưng con người rất bực mình và khó chịu. Con người có hai cái cực đoan, ghét nhất điều là thiên hạ làm ác tới mình, và thích nhất là mình có khả năng mặc tình làm ác đối với thiên hạ. Đó. Con người không có thực sự ghét ác. Nếu con người thực sự ghét ác, con người phải tẩy não cái ác 100%. Và con người phải xóa bỏ cái ác ở nơi mình, tức con người phải thiện hóa mọi cái ác ở nơi mình. Người đó là người ghét ác thiệt, người đó là người không thích ác. Nhưng mà con người ở cuộc đời không ai muốn như vậy hết. Không ai muốn như vậy, cho nên ở cuộc đời người ta nhân danh thiện để người ta làm ác nhiều ghê lắm. Chỉ có đạo Phật là chưa bao giờ nhân danh thiện để làm ác. Đạo Phật, nhân danh thiện của đạo Phật là để độ ác chứ không phải để làm ác. Độ ác đó là một hành động hết sức thiện, đó là thiện hóa. Thiện hóa mọi cái ác. Chẳng hạn mình thấy, mình thấy ngay cuộc đời của Đức Phật. Ngay cuộc đời Đức Phật mà khi mà Đức Phật bị trong kiếp quá khứ, khi bị một ông vua vì lòng ganh tị nổi dậy, ông vua đó đã rất mực tàn nhẫn đối với lòng ganh tị. Lòng ganh tị nó đưa đến một cái tâm niệm của sự ganh tị, nó đưa đến những hành động ác vô cùng, là ông vua Ca Lợi nói trên đã dùng gươm cắt chặt thân thể của cùng nhà tu khổ hạnh, vị đạo sĩ tu nhẫn nhục. Câu chuyện này tôi kể nhiều lần rồi. Và vị đạo sĩ tu nhẫn nhục đó, ngay cái khi bị hành hình, ngay cái khi bị cắt chặt thân thể, đã làm được một cái chuyện khó làm ở trong cuộc đời, tức là đã làm được một câu chuyện chính nghĩa vô cùng, tức là từ tư tưởng cho đến hành động, là tự bảo vệ mình. Tự bảo vệ mình có nghĩa là không để cho mình mất chính nghĩa, có nghĩa là không để cho niệm ác sinh. Cho nên thủy chung vẫn nhẫn nhục, và thủy chung vẫn đáp lại với ông vua là tôi tu nhẫn nhục. Khi ông vua hỏi là ông ngồi đây làm gì, đáp là tôi tu nhẫn nhục. Và thủy chung tự bảo vệ mình, là bảo vệ cái chính nghĩa của mình, là bảo vệ không để cho ác sai sử mình, và giữ cái thiện pháp ở nơi mình. Làm được một cái chuyện như vậy là làm được một cái chuyện rất là khó, là con người ta chỉ bị đụng chạm sơ sơ còn có tâm hận thù. Đừng nói rằng là bị đến cắt chặt thân thể, mà nhất định không thù. Và khi không thù như vậy, nhất định không hận thù như vậy, thì Đức Phật mới làm được cái điều mà như Ngài nói, rằng là đối với Ngài hạnh phúc mà lớn nhất là hạnh phúc rằng là không bao giờ bị những cái hận thù nó thiêu đốt. Hận thù nó giống như lửa, nên Đức Phật mới nói là xương thay nếu được sống, không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Và Đức Phật tự bảo vệ chính nghĩa của mình bằng cách như vậy. Cho nên chính nghĩa của đạo Phật thường thường hay bất bạo động. Đức Phật bảo vệ chính nghĩa cho mình, đó là một điều huân tu của Ngài. Cái thứ hai, do vì như vậy Ngài làm được một cái việc khó làm vô cùng, tức là tự thân mình bị người khác xâm phạm đến độ như vậy, hại mình đến độ như vậy, mà nhất định không hận thù. Là một điều khó làm vô cùng. Và đó là ngay hiện tại. Và nhờ cái giữ được cái chính nghĩa đó ngay hiện tại, nhờ tu tập, nhờ huân tu được cái chính nghĩa đó ngay hiện tại, nhờ bảo vệ được tâm của mình không hận thù, cho nên Đức Phật không có bị tâm hận thù đeo mang ngay từ hiện tại đó trở đi, và tiêu diệt được cái tâm hận thù. Và tiêu diệt được hận thù là tiêu diệt được vô vàn cái niệm ác. Cho nên Đức Phật đã từng đáp với lại Thiên Đế Thích. Rồi khi Thiên Đế Thích bảo là làm thế nào thì không bao giờ mình bị hối hận ở trong đời, Đức Phật bảo đừng bao giờ sân hận. Và làm thế nào mà đời của mình luôn luôn được an lành, Đức Phật đáp là đừng bao giờ sân hận. Tức là giết sân đi, giết giận đi. Và Đức Phật nhờ bảo vệ được như vậy, nhờ huân tu được tinh thần như vậy, chứ ngay hiện tại Ngài dứt được, và ở tương lai Ngài diệt sạch được. Cho nên tương lai Đức Phật tiến lên một bước, đó là tự bảo vệ mình ở trong hiện tại, và tiến lên một bước bảo vệ được kẻ khác ở nơi đời tương lai. Là chính nhờ tâm niệm như vậy mà Đức Phật độ vị tu khổ hạnh đó thành Phật. Nhờ như vậy, nhờ huân tu như vậy thành Phật, và độ được cái gã mà tàn hại mình, là ông vua canh tị nói trên. Và người tu khổ hạnh nhờ như vậy thành Phật ở trong đời tương lai, và độ được người kia là A Nhã Kiều Trần Như sau này. Tức là Kiều Trần Như, người mà được Đức Phật độ đầu tiên. Và như vậy Đức Phật bảo vệ cả địch thủ. Và trong tất cả mọi cái tiếp xúc với con người, với cái trí tuệ và cái chính nghĩa của Đức Phật, chính nghĩa đó cho phép những người tu huân tu để thành Phật chỉ biết có hai chữ đó, là bảo vệ cứu độ. Cho nên chung cục ở ngay hiện tại Ngài tự bảo vệ, và ở tương lai Ngài bảo vệ được thiên hạ, là bảo vệ được địch thủ mình. Đáng lẽ địch thủ của Ngài, một kẻ làm ác như vậy phải rơi vào những cái hậu quả nào đó, nhưng mà nhờ cái trí tuệ của Ngài, nhờ cái chính nghĩa của Ngài, Ngài bảo vệ cả cái ngay hiện tại và bảo vệ ngày kia ở ngay ở trong đời tương lai, chuyển hóa ông kia trở thành một vị A-la-hán, dứt sạch ác pháp, giác ngộ. Nếu không nhờ cái tinh thần huân tu nói trên của Đức Phật ở ngay trong các đời quá khứ và ngay trong cái đời hiện tại của các câu chuyện nói trên, tức là hiện tại trong quá khứ đó, khi mà bị cắt chặt thân thể, lúc bây giờ không phải là nhà tu khổ hạnh mới bắt đầu tu đâu, mà đó chỉ là kết quả của nhiều công phu tu luyện trong nhiều đời. Bảo vệ chính nghĩa, biết thế nào là chính nghĩa, và nhất định bảo vệ cái chính nghĩa cho đến cùng. Bởi vì hơn ai hết người có trí tuệ hiểu rằng mình mất bất cứ thứ gì trên đời này, đó là điều tất nhiên. Mình có đâu, nó đâu có thuộc của mình thật đâu mà mất. Tiền tài hay là sự nghiệp hay gì cũng vậy, nó chỉ là nhất thời, hồi xưa của người khác, rồi mình kế nghiệp đó. Bất cứ chức vụ nào ở trong đời này, rồi mình chết đi kẻ khác lên kế, cũng giống như mình thừa kế của những vị tiền bối ông cha của mình, thì hàng hậu lai nó cũng lên nó thừa kế lại của mình. Những thứ đó luôn luôn, những thứ gì của thế gian phải trả lại cho thế gian thôi, mình không có mang nó đi được, mình đâu có mất. Như hồi nãy tôi nói, mình chỉ mượn nó, mình chỉ dựa nó một thời gian. Thành ra nếu phải mất hết những thứ, dĩ nhiên phải mất. Đối với một người trí tuệ, chẳng có một cái gì là đau khổ hết. Nhưng mà có một thứ mất nó là mất tất cả, mất chính nghĩa, mất trí tuệ, tức là mất cái sự hiểu biết như vậy. Tại nếu mà không hiểu biết như vậy thì những cái mà phi chính nghĩa đó, nó sẽ cho người ta có những hành động đối xử lại với một dữ kiện nào đó, với một biến cố nào đó, một hành động nó có thể không thuộc về chính nghĩa. Nhưng mà nếu một kẻ có chính nghĩa, như hồi nãy tôi nói, cái giá trị của cái người có chính nghĩa, người có trí tuệ, cái giá trị đó là chính ở chỗ là mình bảo vệ được mình và mình bảo vệ được thiên hạ. Cho nên vì như vậy đạo Phật đụng độ mới lại cộng sản của Trung Hoa 42 năm trời. Đáng lẽ Giang Trạch Dân với toàn bộ Đảng Cộng sản Trung Hoa qua những cái biến cố như phải giác ngộ, phải đi kiếm Đại La Thần Ma về cảm ơn và chay tăng cúng dường. Thử hỏi nếu mà Đại La Thần Ma mà không có những cái tư tưởng của chính nghĩa thì 42 năm trời như vậy chết bao nhiêu người. Thử hỏi rằng là chính cái tư tưởng của đạo Phật đã bảo vệ bao nhiêu sinh mạng con người. Tất cả mấy ông chính trị gia trên thế giới này có học được bài học đó không? Đã bảo vệ bao nhiêu sinh mạng? Nhờ cái tinh thần thế nào gọi rằng là tu tập trí tuệ của Phật Pháp. Nhờ tinh thần nhất định không phản bội chính nghĩa. Một con người sống ở cuộc đời khi nào có giá trị là cái chỗ rằng là mình có chính nghĩa. Mà một người rất là vô giá trị đối với một kẻ thực là giàu sang nhưng mà mang tội bất lương, mang tội ăn cắp, ăn trộm, mang tội ăn cướp của công để mà giàu có, cũng nhục ghê lắm, cũng không có hạnh phúc được ở trong cái tiền tài của mình đang có. Nhưng mà một người rất cảm thấy rằng là thoải mái, hài lòng và an vui là nếu người đó luôn luôn được mọi người nhìn dưới con mắt người một người có chính nghĩa, một người tốt, một người đàng hoàng. Và mình thấy rõ rằng là chính vì những cái sự kiện mà hiểu biết như vậy, cho nên ngay trong cả cái công cuộc đấu tranh với lại đối thủ, Phật giáo cũng bảo vệ đối thủ, bảo tiết kiệm xương máu cho đối thủ biết bao nhiêu, mà ngay cho chính mình nữa. Mà cuộc chiến nó không có đi đến một cái chỗ mà là hận thù vô cùng để đến một cái quyết định rằng là một mất một còn. Đạo Phật chưa bao giờ có một cuộc chiến nào như vậy hết. Đó là điều là một Phật tử mình phải ý thức, mình phải hiểu, để qua những cái biến cố mình càng được chứng minh và càng được thấy rõ đạo Phật nó có giá trị ở điểm nào. Và mình tu học mình nên nhằm vào những cái giá trị như vậy để mình đạt được. Và mình thấy rõ ràng như vậy. Và dĩ nhiên Chính vì như vậy, ngay cả đối thù của Phật pháp cũng không bao giờ hận thù Phật pháp một cách càng ngày càng thâm sâu, càng sâu rộng. Đạo Hồi có thể kéo sập tượng ở Afghanistan, có thể bứng cái cây Bồ đề ở Bồ đề đạo tràng, hay là hòa thiêu đại học Nalanda ở bên Ấn Độ. Đạo Phật cũng dừng. Là như nãy tôi nói, có mất bất kỳ một cái gì chăng nữa, dưới con mắt của một người trí tuệ hiểu rằng là nếu mình phải mất tất cả những thứ mà chắc chắn mình phải mất, thì mình không có thấy nào đúng gì hết, mà chỉ mất chính nghĩa thôi. Cái đó mới nào đúng, bởi cái đó sẽ đưa mình vào những cái trường hợp đau thương sau này. Cái đó sẽ làm cho mình tạo nảy sinh những tư tưởng cốc hại sau này. Một tư tưởng của mình sinh lóe lên có thể đẩy vô vàn người vào chỗ chết, vào tai họa. Chỉ một cái ý thức nhận lầm, chỉ một tư tưởng của hận thù, của ganh tị, của đố kỵ, của ghét ghen, nó xô đẩy biết bao nhiêu người vào cõi chết. Nhưng mà nếu là một tư tưởng chính nghĩa thiệt, nó làm cho bao nhiêu người bình an, kể cả đối thủ của nó. Đó là điều vi diệu của chính nghĩa. Đó là một điều vi diệu mà dưới một cái lòng căm thù bình thường, con người không nhận ra, con người khi nào cũng nhận ra một cách phải trả thù mới là hả hê. Còn không thể nào chấp nhận được một tinh thần rằng là mình chính nghĩa để mà mình có thể bảo vệ được mình và bảo vệ cả địch thủ. Một người không có trí tuệ không bao giờ chấp nhận tinh thần như vậy. Nhưng mà mình nghĩ cho kỹ, ở đây không nói chuyện chấp nhận, nhưng mà nghĩ cho kỹ rằng là thế nào là chính nghĩa. Và giả sử bây giờ có giết chém gì đi chăng nữa thì mình nhìn thấy kết cục cũng chỉ là càng lúc càng đào sâu thêm hố hận thù, càng lúc càng chết thêm nhiều người. Mà để làm gì? Để cả mình và địch thủ mình đều sống trong hồi hộp và lo âu, và cái chết bất cứ lúc nào, chẳng có ai có lợi gì hết. Đó là một lối trả thù mà thế gian tìm kiếm. Còn lối của Phật pháp không có, như hồi nãy tôi nói, không có vấn đề hận thù. Mà đã không có vấn đề hận thù thì đương nhiên vấn đề trả thù cũng không có. Mà đối với Phật pháp khi nào cũng nghĩ đến vấn đề rằng là chính nghĩa thôi. Dù là mình có đấu với bất kể ai, mình cũng hiểu rằng là mình đấu bằng chính nghĩa. Mình dùng chính nghĩa đó để mình đối chọi, để mình cư xử với mọi người. Mà chính nhờ như vậy mà đạo Phật là đạo duy nhất có thể nói thẳng như vậy, độ nhất thiết chúng sinh. Rồi qua những cái hành động như vậy mình nhìn thấy, qua những cái hành động tôi mới ví dụ, hay là mình ngồi mình suy nghĩ, từ một cái ý niệm ác bao nhiêu người chết, từ một ý niệm thiện bao nhiêu người không chết. Thành ra ngay một cái tư tưởng, người ta có thể giết kẻ khác và người ta có thể tự cứu mình và tự bảo vệ mình, và không phải tất cả những thứ gì khác, mà là chính ở một ý niệm. Mà ý niệm đó mà nếu phân biệt được, và nếu lúc nào cũng đứng được ở trong cái hàng ngũ của chính nghĩa, mà lúc nào cũng hành xử chính nghĩa đó, thì đương nhiên cái tư tưởng nói trên của đạo Phật gọi rằng là trí tuệ. Nếu mình hiểu thế nào là thiện ác, và thế nào phải là hành thiện, và thế nào là độ nhất thiết ác, tức là phải đoạn nhất thiết ác đi, phải tu nhất thiết thiện. Và nếu mà mình có thể mà biết được như thế thì mình mới có thể thực hiện được cái vấn đề mà là mình thường thúc nhắc mình, là mình nói mình có cái nguyện là mình phải độ nhất thiết chúng sinh. Mà độ nhất thiết chúng sinh đó, điều căn bản là mình cần phải đoạn hết ác và cần phải tu tất cả mọi sự thiện và đoạn tất cả mọi sự ác. Và nếu một người mà đoạn được mọi sự ác, người đó mới đúng nghĩa chính nghĩa, bởi vì cả thế giới này đều công nhận chính nghĩa luôn luôn thuộc về thiện. Nhưng mà chỉ có một cái rằng là người ta không có đủ trí tuệ để phân biệt thế nào là thiện, thế nào là ác. Và mình phải cư xử với cái ác thế nào, thái độ của mình cư xử ác thế nào. Thái độ cư xử của ác đối với toàn thế giới này là phải dùng ác trị ác. Và như vậy thì làm sao cái ác có thể diệt được trên thế gian này. Trong khi họ phải hiểu một điều, cái ác đó là do tư tưởng hận thù, chứ không phải là do con người đó nó ác. Và con người đó giết nó đi thì coi như chặt được mống ác. Nghĩ như vậy là nghĩ một cách vô minh vô cùng. Bởi vì một cái kẻ kia nó không ác tí nào, nhưng vì mình giết cha nó, vì mình giết mẹ nó, vì mình giết thân nhân của nó mà nó khởi tâm hận thù, cho nên nó ác. Và chính mình là kẻ đem cái ác đến cho thế gian này, chính mình là kẻ thắp cái lửa ác ở trong lòng của kẻ khác lên. Như vậy thì thế gian này nghĩ rằng là nếu mà mình dùng cái ác để mình tiêu diệt cái ác là cả một cái điều phi lý, không hợp lý. Nói đối với đạo Phật rằng là phải dập tắt cái ác đó đi mà không để cho nó truyền qua kẻ khác. Mà muốn dập tắt cái ác đó đi thì thực sự là kẻ nào bị cháy thì kẻ đó phải dập. Những cái kẻ mà có ác, những kẻ mà có thể sẩy mầm mống ác, kẻ chưa sẩy mầm mống ác, tốt nhất truyền cho họ một cái trí tuệ để họ huân tu, để họ hiểu thế nào là nhất thiết ác và thế nào là nhất thiết thiện, thì họ sẽ không khởi ác. Còn đối với những kẻ mà ác đã sinh rồi thì may ra chỉ bày cho họ như vậy thì họ sẽ hiểu rõ để mà họ có thể cải ác và quy thiện, tức là họ có thể bỏ được cái ác ở nơi họ. Còn mình nghĩ rằng là nếu mình lấy ác để mà mình trị ác là đó là một điều phi lý, bởi mình giết kẻ này đi mình sẽ thắp những cái ác ở trong những cái kẻ mà vốn dĩ nó không ác, nhưng mà bây giờ nó có động lực và động cơ để nó ác. Con người ta thắp cái ác lên là ở hai chữ trả thù. Mình phải hiểu như vậy. Và người ta sẵn sàng làm bất cứ một hành động gì khi người ta nghĩ đến, khi mà mục đích trong đời sống người ta là trả thù. Thì không ác nào người ta không làm, vô ác bất tác. Và như vậy thì làm thế nào mà có cái màn mà nhân danh thiện để mà ác với cái ác? Thiện đó là một thiện ác. Hay nói một cách khác hơn là không hiểu thế nào là tu nhất thiện và thế nào là đoạn nhất thiện ác. Tức là không có trí tuệ. Mình đừng quên như vậy, mình đừng quên chính mình đắp thắp lên cho mình vô vàn kẻ thù, vô vàn ngọn lửa của hận thù, ngọn lửa của những kẻ mà sẵn sàng đấu tranh với mình một mất một còn, mà chính mình tạo nên chứ không phải ai tạo nên, có trường nào tạo nên hết nếu nghĩ cho cùng, mà là do chính những cái hành động hay những cái thái độ cư xử của mình hay là đối ứng với mình. Thế thì đạo Phật dạy cho mình vấn đề như vậy, và phàm phu khi mình tu học nó người Phật tử ý thức như vậy thì mình sẽ biết thế nào là chính nghĩa, và đời sống của mình có chính nghĩa và mình đứng ở hàng ngũ chính nghĩa đúng nghĩa, và mình không có bị lầm lẫn rằng là ngã là chính nghĩa. Kẻ nào đụng đến ta, hai phe trên thế giới phe nào cũng vậy, kẻ nào đụng đến ta là kẻ đó đều là kẻ bất nghĩa, mà ngã luôn luôn đồng nghĩa với lại chính nghĩa. Đó là những cái võ đoán, đó là những cái tinh thần của vô minh. Và đối với tinh thần đạo Phật khi nào cũng phải khách quan để mà hiểu rằng là ngã không phải là chính nghĩa, mà có đôi khi ngã lại là nguồn gốc của mọi cái bất nghĩa. Và chính nghĩa lại luôn luôn là chúng sinh, nhưng phải ngã. Thành ra đạo Phật lấy niệm của mình không phải là niệm vì tôi, mà là niệm vì chúng sinh, là đương nguyện chúng sinh. Cho nên thái độ của chúng sinh khi nào cũng như vậy. Mình nói ví dụ, một bữa mình tới mình gia nhập một cái hội hè nào đó. Hồi đầu mình chưa có gia nhập hội hè, đâu có cái gì hết. Gia nhập hội hè đó, cái bắt đầu thấy cái này thấy cái kia, và bắt đầu muốn cái này muốn cái nọ, và sinh những cái tư tưởng như vậy, là bắt đầu thấy bực cái này ghét cái kia, tức cái nọ, và thấy hết tự nhiên có đối thủ, tự nhiên sinh có đối thủ, xong rồi tức. Và khi sinh có đối thủ thì không có giác ngộ và suy nghĩ như vậy, mình phải triệt cái đứa đó. Mình phải cho đứa đó ra khỏi cái hội hè hay cái tập thể đó của mình. Mình phải hại đứa đó cho nó chết, cho nó te tua. Và mình chỉ nghĩ như vậy. Tại sao? Tại nó cản trở đến cái chính nghĩa ngã của tôi. Và mình chỉ nghĩ như vậy. Và mình đừng quên đi rằng thiên hạ luôn luôn, một khi thiên hạ không có chính nghĩa thì thiên hạ luôn luôn sống với nhau trên tinh thần ăn miếng trả miếng và trả thù và đấu tranh khởi lên, và đời mình bất an và đời kẻ khác bất an, và kéo liên lụy vào trong vòng chiến nhiều kẻ khác bất an, hay nói chung cả một tập thể bất an, tập thể bị bệnh vì một chúng sinh bị bệnh, bệnh tâm trí, bệnh của cái sự rằng là không hiểu biết. Đó là cũng là một thứ tâm trí, bệnh tâm thần, rằng là đầu óc không có được tỉnh táo, suy nghĩ bậy bạ vớ vẩn, thành ra nó phát sinh ra tùm lum sự cố, tùm lum vấn đề. Và họ giải quyết vấn đề là một khi vấn đề sinh ra thì họ giải quyết ở ngọn, tức là họ chỉ thấy rằng có vấn đề và phải giải quyết ngay tay như vậy như vậy. Nhưng mà còn phương pháp của đạo Phật, của một người huân tu, của một người tu tập thì nó như thế nào? Có phải như vậy không? Người đúng nghĩa có trí tuệ, người đúng nghĩa tu học Phật có giải quyết như vậy không? Là khi, ví dụ bây giờ mình làm một cái sự kiện gì trong đời, Mình bị cản trở, mình cần phải thanh toán cái kẻ bị cản trở, kẻ này cản trở, kẻ này cản trở, tìm cách thanh toán, tìm cách đánh phá. Mà như vậy thì phải là người tu đạo Phật. Nếu người tu đạo Phật cũng giải quyết như vậy thì người tu đạo Phật với một người phàm phu khác nhau thế nào? Chẳng khác ấy. Như vậy thì người huân tu đạo Phật phải giải quyết sự kiện nó như thế nào? Người huân tu đạo Phật giải quyết là ngay tận gốc. Mà giải quyết ngay tận gốc là như thế nào? Là người đó sẽ suy nghĩ như vậy. Từ khi mình phát sinh cái tâm niệm đó ra thì tự nhiên những người này làm đối thủ của mình. Trước đó họ không phải là đối thủ của mình. Trước đó không có vấn đề gì hết. Từ khi mình khởi cái tâm đó ra thì tự nhiên những người này biến thành địch thủ, và tự nhiên vấn đề nó có nảy sinh. Như vậy muốn giải quyết nó không phải là đánh gục địch thủ. Giải quyết nó là niệm này là tạp niệm, bởi vì từ nó mà sinh ra có địch thủ, có phiền não, có đấu đá. Vứt cái niệm mà đi, dập cái niệm mà đi. Nếu nói ví dụ bây giờ mình vào trong một cái tập thể, mình muốn quyền chức, vì cái niệm muốn quyền chức mà mình tranh giành, mai đây mình hết thích quyền chức thì mình không có tranh giành nữa. Mà mình không tranh giành thì mình thấy những cái người mà xưa nay là đang tranh giành với mình hết phải là địch thủ của mình, mình không cần nữa. Thì dù bây giờ mình không hoàn toàn cần đó, mà cho anh cho anh đó, thì mình không có thấy ghét họ nữa, và mình không thấy họ là địch thủ nữa. Như vậy họ chỉ biến thành địch thủ của mình bởi một cái tâm niệm nào đó của mình. Còn bản chất chưa chắc họ là địch thủ của mình. Nhưng một khi mình khởi cái tâm đó thì tâm đó biến kẻ đó thành địch thủ. Và tất cả những cái tâm niệm nào mà biến người này người kia làm đối thủ của mình và làm cho đời sống của mình có nhiều biến cố xảy ra, có nhiều vấn đề nổi dậy, thì tất cả những tâm niệm nói trên đạo Phật gọi là tà niệm. Là những niệm như thế cần phải tiêu diệt. Cho nên đạo Phật niệm Phật là để tạo nên một cái chính niệm. Chính niệm nó thuộc về phương diện của chính nghĩa. Chính niệm nó là thuộc về phương diện rằng là khi mình hiểu biết như vậy và mình không có diệt đối thủ nào hết, mà mình diệt cái niệm nó đi thì tự nhiên đối thủ đó mình không cần diệt mà tự diệt. Mà đối thủ đó vẫn được bảo vệ như thường, mà mình bảo vệ được mình. Còn nếu mình không có biết suy nghĩ như vậy thì với cái niệm như thế của mình, và mình đưa đến những cái niệm khác, và mình phải quyết định phải đấu tranh cho đến cùng và phải hạ thủ mấy tay đối thủ này, thì những cái niệm đó đã tạo sự bất an cho đối thủ và tạo sự bất an cho mình, và tạo cho mình những cái nhân duyên như vậy ngay từ đời hiện tại, và nó sẽ kéo lôi tới muôn đời sau ở tương lai. Và những niệm như thế là những niệm hại mình chứ không phải bảo vệ mình, và nó không hề bảo vệ được mình. Và chính những cái ý thức hiểu biết như vậy thì khi mình buông bỏ cái niệm nó xuống thì tự nhiên địch thủ hết thành địch thủ, và mình chẳng thấy cái đó là đối thủ gì nữa hết. Và mình diệt được đối thủ mà không diệt ai hết. Không diệt mà diệt đấy. Chẳng diệt một người mà mọi đối thủ đều bị diệt. Là nhờ mình chuyển biến cái tâm niệm của mình. Đó là huân tu của mình. Là huân, trong khi mình huân tu là trong cả đời sống của mình, là mình thường đối với đại đạo Phật nói huân tu, thường thường nói tu tâm dưỡng tính, tâm tính của mình. Mà nếu mà mình không tu tâm dưỡng tính, mà mình không quan sát tâm tính thì làm thế nào mình tu tâm dưỡng tính? Thì mình phải quan sát cái tâm tính của mình. Lần quan sát mà lại do nó mà lôi thôi, nó khởi nên nó mà nó lôi thôi đủ vấn đề. Lại do cái tâm đó nó nổi, mà mình cũng nhìn thấy địch thủ mình nó chỉ do cái tâm như vậy thôi mà nó biến mình thành đối thủ của nó. Chỉ vì cái tâm niệm đó của họ mà tự nhiên mình trở thành một địch thủ bất đắc dĩ, mà mình không muốn cũng không được. Kẻ kia nó cứ nhất định cho mình là đối thủ, mặc dù thực sự mình không muốn làm đối thủ của ai hết ạ. Nhưng mà vì tạp niệm, vì tà niệm, chứ thực sự đó, ở trong cuộc đời này mình cũng bị làm đối thủ oan hoài à. Và ngược lại cũng có thể, nếu mà mình không cẩn thận, mình cũng có thể biến nhiều người khác trở thành đối thủ oan của mình. Và họ cũng chẳng muốn làm đối thủ của mình đâu. Và tự nhiên mình cứ có những cái con mắt như vậy, và có những cái tư tưởng như vậy. Cho nên vì hồi nãy tôi mới nói là Đức Phật nhất định trong cái khi huân tu, nhất định phải giữ chính nghĩa, nhất định không hận thù, và nhất định không thù ghét bất cứ một người nào vô cớ. Vô cớ đó là tự nhiên mình khởi nên một cái niệm mong cầu canh tị như vậy, xong rồi mình ghét người ta, đó là vô cớ. Tự nhiên mình khởi nên một cái tham tâm. Hay nói ví dụ mà anh thanh niên mới lớn, anh đang bình bình an an ở trong nhà, một sáng anh mở cửa anh đi ra ngoài đường anh chơi, Xong bỗng nhiên anh phát hiện thấy một cô thiếu nữ nào, anh khởi lên một cái niệm ngưỡng mộ, yêu thương, là tự nhiên anh bắt đầu thấy tất cả mấy thanh niên xung quanh nó là đối thủ hết, là mấy anh thấy ghét hết. Mà mấy thằng nó đối thủ anh hồi nào? Xong rồi tự nhiên anh thấy nó là đối thủ và anh ghét, và anh phải tìm cách triệt hạ cái thằng nào mà hay cà rền đó. Mà nó đâu có cà rề anh, nó chẳng dính gì tới anh ấy. Nhưng mà tự nhiên với một cái tâm niệm đó, nhưng mà một ngày mai đây anh thức tỉnh, anh chán, bỗng ngày rủi thay anh đi may thay, chứ không phải rủi thay, đấy là rủi thay rồi may thay, mà bỗng ngày nào anh đến đây anh cũng huân tu rồi, anh nghe pháp rồi, anh giác ngộ rồi, anh quên cái hình bóng đi, thì mấy thằng kia hết thành địch thủ, hết thành địch thủ mình thanh niên đó. Thì nó rõ ràng là như vậy chứ sao. Thì rõ ràng là bởi vì tâm niệm con người nó phức tạp, tức là tạp niệm vô cùng, cho nên trong mỗi một cái niệm con người nó đều tạo những kẻ khác là địch thủ của mình và tạo vấn đề cho chính mình, nó tự giết mình. Tất cả những cái tâm niệm đó của mình nó làm hao mòn tâm trí của mình, hao mòn trí tuệ, hao mòn phúc đức của mình. Cái đó nó giống hệt như là một cái thỏi sắt mà nó sinh sét, rồi cái sét nó